This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được chào đón quý thính giả. Và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin được chào đón người phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, chứ Trường Minh Ẩn. Xin chào chứ.
Dạ, tên đầu máy, xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Dạ, mỗi tuần nghe lại tiếng nói của chú là cháu ra rất là vui. À, học được nhiều điều trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Hôm nay thì thưa quý thính giả, Như Tường nhắc trước số điện thoại để sau khi mà chú Ẩn trình bày đề tài của chương trình xong đó, các thì giờ được cho phép thì Như Tường sẽ đón điện thoại quý vị sau nha. Và số điện thoại của chương trình rất quen thuộc để quý vị chuẩn bị, đó là 817-899-4110. Thưa chú, hôm nay chắc là mình sẽ có một khoảng thời gian để dành cho một đề tài rất là hữu ích phải không chứ?
Hôm nay trước khi mà nói về đề tài hữu ích á, thì nó cũng có rất là nhiều. Chú chỉ nhắc lại một vài điểm trước khi vô đề tài đó, Như Tuyền.
Dạ, mời chứ.
Quý vị khi gọi lại là quý vị đừng có nói tôi câu là xin anh gọi lại số điện thoại này. Không, không bao giờ tôi gọi hết, là tại vì 40-50 cú điện thoại tôi có thể nào đi nhớ cái giọng của ai hết. Cái thứ nhất, nói ví dụ như ở đây mình có người Nam, người Trung, người Bắc, người Quảng Ngãi, Quảng Nam, người Bạc Liêu, nói chuyện không có chữ R. Thật ra khi quý vị nói chuyện nói chậm chậm và đọc số điện thoại cho dễ nghe, có 3-4 người tôi nghe không được. Ok rồi á, thêm cái nữa là quý vị cứ cầm điện thoại lên mà quý vị cứ nói ông bỏ đi đâu mất hoài, gọi hoài được không này. Vậy mà cũng bài đặt này kia cũng quý vị nên xài xẻ tôi trên đó mà tôi ngồi nghe tức cười thôi, tới tội nghiệp. Tại vì quý vị không hiểu cái hệ thống điện thoại thế nào. Khi nào quý vị nghe người Mỹ nói chuyện là làm ơn để yên, sau khi mà nghe chữ biết rồi đó, quý vị mới nói tên Việt Nam, không cần phải nói tiếng Mỹ. You ok, me ok, không có chuyện đó. Nếu quý vị nói chuyện tiếng Mỹ cũng được. Quý vị nhớ vụ đó dừng nghe và đọc điện thoại, đọc 2 lần. Đọc chậm thì chậm. Và nhớ kỹ khi quý vị đọc điện thoại làm ơn, đừng có đọc bằng speakerphone, tức là cái điện thoại để quý vị nói xa đó. Yeah. Quý vị cầm lại, tại vì có nhiều quý vị ở ngay cái vùng, cái làn sóng rất là yếu như Tuyền.
Yeah.
Thật ra quý vị đã ở chỗ yếu rồi, mà quý vị để cái điện thoại xa nữa, tôi ngồi tôi, có nhiều quý vị tôi thấy tội nghiệp lắm. Anh Ẩn ơi, tôi rất là cần sự giúp đỡ, nhưng mà tôi gọi anh hoài cũng được, không biết anh đi đâu này kia rồi á. Thì quý vị nhớ kỹ rồi. Tôi quá bận rộn, chẳng hạn mấy tuần nay tôi ở trong tòa về cái vụ giết người của người Việt Nam đó.
Yeah.
Ra đương xử, tôi rất bận rộn. Rồi, trước khi vô một cái đề tài quan trọng đó, tôi muốn nhắc lại quý vị lần nữa. Có một khán giả gửi tôi một cái business card, tức là cái visa đó, Như Tuyền.
Yeah.
Cứ gửi hoài à, mà $100. Quý vị nhớ kỹ rằng quý vị gửi tôi phải trả lại quý vị. Tôi không bao giờ, từ ngày tôi làm cảnh sát thì tôi chưa bao giờ nhận món quà của ai. Ví dụ quý vị có cái thơ rất cũng rất cảm động, chú nhờ đài, chú đã giúp đỡ con thanh xử lý cái vấn đề rất là nhanh và rất là gọn ghẽ. Thành ra cảm ơn chú, gửi chú $100. Thành ra quý vị làm vậy tôi rớt vô cái dòng giống như kiểu tôi làm việc để tôi lấy tiền của quý vị. Cái chuyện đó không bao giờ tôi muốn làm hết. Giờ quý vị gửi, tôi bắt buộc tôi gửi trả lại, làm tôi bất công lắm, tôi không có xài đâu. Do đó quý vị làm ơn, quý vị nhờ tôi giúp, không có nghĩa là quý vị phải gửi thù lao. Nhớ nha, quý vị nào mà gửi tôi thì tôi giận lắm à. Còn khi nào ví dụ quý vị mà khách thương tôi á, thì khi nào gặp nhau ở giữa đường hay gì đó, ở đã uống gì, đi cà phê không, thì tôi sẽ đi uống cà phê quý vị. Nhớ nha, quý vị làm ơn đừng gửi tiền. Ok, có cái thơ trên đó mà.
Dạ. Trước khi mà chú vô đề tài á, thì cho Như Tuyền chia sẻ chỗ này chút xíu chứ. Chú nói điều này đó thì cũng rất là đúng, bởi vì là những người làm việc ở bên Mỹ đó thì cái sự thanh liêm và cái sự rõ ràng nó rất rõ ràng, chứ nó không phải là giống như là ở bên Việt Nam. Ở bên Việt Nam thì tại vì mọi người quen là vô nhà thương cũng phải đưa phong bì, làm cái gì cũng phải đưa phong bì, cái đó là một cái nguyên tắc mà phải như vậy thì mới được cái sự phục vụ. Cho nên là có nhiều quý đồng hương có thể là mới qua không hiểu được cái nguyên tắc làm việc của những người bên Mỹ nó rõ ràng như thế. Thì ở đây thì cháu thấy là chú nói trong trường hợp chú là một chuyện, và ở nếu mà mình có những người y tá, những người bác sĩ mà chăm sóc cho người thân của mình cũng vậy, thì khi mà mình muốn cảm ơn đó thì mình viết cái thiệp, nó nói lên những cái sự thật, cái tình cảm của mình chân thật nhất để mình biết ơn người ta, rất là cảm động. Hoặc là có thể mình có nhà ý là mời một ly cà phê, hai ly cà phê, nhưng mà mình không có cơ hội để gặp cái người đó, thành ra mình có thể mua một cái gift card trả tiền bằng một ly cà phê, hai ly cà phê, thì nó nhỏ, nó đơn giản mà nó dễ thương thật. Nhưng với những cái món quà mà chú nói như là gửi 100 đô đó, thì vô tình làm cho chú lọt vô cái chỗ rất là khó xử, như là mình nhận hối lộ vậy đó, phải không chú?
Dạ. Như thì nói cái chuyện đó không có gì sai hết. Và một mặt khác á, thì có cũng có những người ví dụ như bất bình với chú, cái bắt đầu cách đây 5 năm á, bắt đầu tố cáo, gửi thơ thưa khắp nơi, nói là chú tống tiền này kia. Nhớ kỹ rằng quý vị nha, những cái chuyện đó tôi bỏ qua, nhưng mà quý vị nói mà không có bằng chứng, khi tôi thưa là ra sò rồi, cái tội mà nhục mạ nhân viên công lực chính quyền rồi đó, là quý vị kẹt lắm à, cả dân sự là luôn. Do đó quý vị á, một khi mình mở miệng á, mình nên nói rõ ràng. Đối với chú á, chú làm việc cảnh sát 32 năm, chú rất là thanh liêm và chắc chắn là muốn điều tra cái nào điều tra, không bao giờ mà chú dính dáng trong vấn đề mà lấy tiền của bất cứ ai. Thì xin quý vị nhớ kỹ rằng cái chuyện tôi làm trên vấn đề trong đào ngoài ngõ đây, qua cái hệ thống của 1600 của Đại Sài Gòn, là để muốn giúp đỡ quý vị. Có những quý vị rất sợ sệt đi gặp những luật sư, quý vị sợ sệt gặp cơ quan chính quyền, thì đây là một cơ hội để quý vị có thể tâm tình và chia sẻ những cái gì quý vị cần nói với một người Việt Nam. Mà quý vị cứ nhìn tôi giống như quý vị đi, chứ tôi không có quyền hạn. Cái quyền hạn của tôi là nằm trong cái quyền hạn chính phủ cho, không có nghĩa là quyền hạn tôi có nghĩa là tôi muốn sanh sát ai giờ nào cũng được. Quý vị đừng nghĩ câu đó nha, không có, coi tôi như người bạn trong đời. Cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Đề tài ngày hôm nay là chắc là mùa hè nè, thì có các em nhỏ ở nhà một mình, bố mẹ đi làm đó, chắc là cũng có những cái luật lệ nó liên quan đến vấn đề này, phải không chú?
Dạ, đúng rồi. Trước khi mà vô đề tài đó, quý vị nào mà muốn ghi xuống đó, thì quý vị làm ơn cầm viết sẵn đi, rồi tôi nói trong vấn đề này thách cho khoảng chừng 5 phút để tôi giảng nghĩa cho quý vị nghe. Có đa số quý vị cứ hỏi tôi là con mấy tuổi được để ở nhà, thì đây nó thật sự ra ở tiểu bang Texas không có một cái luật nào nghĩa là rõ ràng có bộ luật là nói con được ở nhà như thế nào. Nhưng mà đây do một cái nhóm luật sư, một nhóm mà bảo vệ trẻ em, họ ngồi lại với nhau, họ tạo ra những cái guideline đó, như thế một những cái tiêu chuẩn á, như thế nào thì những đứa nhỏ này được ở nhà như thế nào. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng, dù cái tôi nói hôm nay đó tôi sưu tầm được từ những cơ quan đó, không có nghĩa là khi đứa nhỏ mà bị gặp trở ngại gì á là quý vị không có bị trách nhiệm đâu. Nhớ con mình dưới 18 tuổi, 17 tuổi á, thì nó đã là người lớn đối với tù tội, 18 tuổi là đối với luật gia đình, 21 tuổi là đối với luật uống rượu, quý vị vẫn chịu trách nhiệm. Thì đây, đối với ở Texas á, đứa trẻ mà từ 5 tuổi trở xuống đó, quý vị không bao giờ để đứa trẻ này một mình hết. Ví dụ đứa trẻ, quý vị mở cửa trước, nó bò ra ngoài đường, cảnh sát thấy, người ta gọi, hoặc là dân thấy gọi cảnh sát, thì cảnh sát sẽ tới lập biên bản. Và cảnh sát yêu cầu ở chỗ mà bảo vệ trẻ em tới, quý vị có thể là bị, nếu đứa trẻ bò ra đường và có thể gần như xe cán hay là bị thương rồi đó, quý vị có thể bị buộc tội là nó gọi endanger for a child đó, tức là quý vị để đứa nhỏ nằm trong tình trạng nguy hiểm. Rồi bây giờ đứa nhỏ từ 6 cho tới 9 tuổi nó không được bỏ mà không, ok, tức là đứa nhỏ mà từ 5 tuổi trở xuống đó, lúc nào cũng phải có cái người từ 18 tuổi trở lên dòm nó hết, chứ không có thể nào mà để cho nó một mình, hoặc là những người babysit mà dưới tuổi đây. Còn từ 6 tới 9 tuổi đó, không được bỏ nó ra ngoài đường chơi ở ngoài mà không có người lớn dòm nó. Ví dụ như nó có quyền chạy vòng vòng ở cái sân trước nhà của họ, hoặc là sân bất cứ chỗ nào, hoặc là công viên, nhưng mà phải có người lớn dòm. 10 tới 11 tuổi đó là có thể ở nhà một mình, nhưng mà ban ngày mà thôi và không quá 2 tiếng đồng hồ. Quý vị rảnh giá chưa? 10 tới 11 tuổi. 12 tuổi á, thì đứa nhỏ có thể để ở nhà già, nghĩa là trạng dạng tối chứ không được qua đêm, không quá 4 tiếng đồng hồ. 13 tới 15 tuổi á, mình có thể để đứa nhỏ ở nhà và có thể ở buổi chiều tối nhưng không quá 8 tiếng. Bởi vì nó có cái này á, để cho cha mẹ đi làm đó, như thế.
Dạ.
Ok. Cái tuổi 13 tới 15 này á, có quyền giữ em nhỏ, chẳng hạn như em ruột của mình, trong thời gian không quá 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà em nhỏ không có nghĩa là dưới 2 tuổi. Rồi bây giờ những em mà từ 16 tuổi hoặc là lớn hơn có thể ở nhà một mình luôn, cả ở qua đêm không có cha mẹ trong nhà. Cỡ tuổi này được quyền giữ babysit trong cái tất cả trong thời gian này. Ok. Quý vị nhớ kỹ rằng á, có những em 13 tới 15 ở nhà giữ mấy đứa em không quá 8 tiếng đồng hồ. Nhưng mà các em này cần phải có cái sự hiểu biết, hoặc là có qua khóa học của Hội Hồng Thập Tự về baby sitting, coi trẻ em đó, cái lớp, hoặc là có cái những cái lớp mà cũng tương tự vậy, được tổ chức bởi cái hội nó gọi là CYS, tức là Child Youth Services or Family Care Office. Thì những em này nếu có những cái bằng đó đó, thì các em hiểu rằng cái gì nên làm, cái gì không nên làm đối với trẻ con. Nhưng mà khi mà nói về vấn đề này á, tôi nhắc lại lần nữa, đây không có phải là cái bộ luật mà rõ ràng của Texas đưa ra. Do đó quý vị cần phải nhìn thêm những điều kiện nữa. Chẳng hạn quý vị ở cái vùng cái độ á, tức là vùng du đảng đồ nhiều, ngày nào cũng có quýnh lộn, bắn lộn, quý vị không có quyền bỏ con một mình như vậy. Hiểu không? Hoặc là trong nhà quý vị có những cái nguy hiểm, chẳng hạn như những cây súng, ngay cả BB gun bắn mấy cái viên mà đạn nhỏ nhỏ để chơi đó, quý vị cũng được để vòng vòng. Do đó nó có rất nhiều cái mà quý vị cần phải để ý những vấn đề này. Cái quan trọng nhất trong vấn đề mà mấy em mà 13 tuổi trở lên mà nó có thể chăm sóc mấy đứa nhỏ trong vòng 8 tiếng, thì quý vị nhớ kỹ rằng không có những em nào dưới 2 tuổi là một. Và tức là em út của họ đó, em của đứa trẻ này, và không có được giữ quá 2 đứa em. Ví dụ như quý vị lỡ mà quý vị đẻ cô đó 13 tuổi có 2 đứa em nhỏ, that's ok. Nhưng mà lỡ quý vị đẻ 3 tuổi, cô này không được giữ 3 đứa nhỏ. Do đó mỗi cái nó đều có, người ta đưa ra những cái tiêu chuẩn này để giúp đỡ về sự an toàn của mấy em. Ok. Do đó quý vị nếu còn có câu hỏi gì đó, thì trong chương trình quý vị có thể hỏi tiếp rồi tôi trả lời. Tại vì cái này không phải là đạo luật, cái này là một cái mà tiêu chuẩn của người ta đưa ra bởi những cái người trong đó có luật sư, có những người CPS, tức là bảo vệ trẻ em, rồi họ đưa ra làm cái guideline để giúp đỡ cho những gia đình khó khăn vì vấn đề tài chính mà muốn có được những đứa em ở nhà để giúp đỡ, để cho cha mẹ làm có tiền đó.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào từ bây giờ nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú, khi mà chú chia sẻ những cái tiêu chuẩn này đến cho bà con đồng hương đó, thì cũng nhắc nhở là những phụ huynh khi mà mình để con mình ở nhà. Đôi lúc mình cứ nghĩ ô đứa trẻ này nó thông minh lắm, nó hiểu, nhưng mà thật ra nó có những chuyện mà nó xảy ra ngoài ý muốn của mình. Chẳng hạn như mình coi tivi, mình cũng thường thấy là có những trường hợp mẹ để con nhà chạy ra chợ, thế là nhà xui, sau đó bất cẩn, sau đó bị cháy. Những đứa trẻ này nó không thể bảo vệ được nó, và nó không thể trốn thoát được khỏi cái đám cháy này. Thành ra là quý vị cũng nên là theo những cái tiêu chuẩn mà người ta đã cân nhắc sẵn rồi, người ta đã nghiên cứu sẵn rồi, thì nó vẫn an toàn cho mình hơn. Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào ạ. Hello.
Hello, để nói.
Dạ, chào anh.
Có phải tôi không cơ?
Dạ, đúng ạ. À, anh cho biết tên và mời đặt câu hỏi nhé. Hello. Hello.
Hello, nói đi anh.
À, có biết...
Hello. Hello.
Đặt... Vâng, à, mời anh đặt câu hỏi, cho biết tên và mời đặt câu hỏi nhé. Không biết là anh có nghe được hay không ạ? Anh cầm máy lên dùm cho Như Tuyền nhé.
Hello.
Dạ, được rồi, nghe được rồi, anh nói đi.
Hello.
Ồ, sao lạ vậy ta? Hello. Bên này từng nghe rất rõ mà, anh lên tiếng đi.
Chắc anh gặp trở ngại gì á.
Hello. Hello.
Dạ vâng, mời anh lên tiếng, anh nói đi ạ.
Ồ, dạ xin chào cô Như Tuyền, chào anh Hận.
À.
À, tôi có nghe rõ rồi, tôi nói không cơ?
Dạ, nghe rõ, anh nói đi.
Nghe rõ, anh nói đi.
Ồ. À, nhờ anh ảnh giúp cái ý kiến dùng cái chuyện này cái. Bà xã em á, bà có cái giấy mà đi renew lại cái bằng lái đó. Là để người ta đi check cái mắt á, rồi bà đi renew lại. Thì sau khi check mắt xong á, thì người ta lại cho một cái bằng lái là không được lái xe ban đêm. Như vậy á, thì bây giờ em có một cái cách nào để mà khiếu nại, hoặc là cách nào mà để mà mình check lại để mà mình khỏi phải mình được lái xe ban đêm không anh?
Ok. Đây trường hợp thì có. Phan anh chờ ra, tôi nghe cái tiếng hầu để chờ. Ok, giờ anh nghe rõ chưa?
Dạ, rõ rồi.
Ok, rồi. Bây giờ cái đầu tiên tôi muốn hỏi anh, bà xã có bị loạn sắc hay là double vision, tức là ví dụ như một nhìn cái gì nó cũng ra hai lần ban đêm không?
Hồi nào giờ đi khám, bà nói là mắt bà bình thường, bà lái xe ban đêm vẫn bình thường thôi.
Nhưng mà ở trên đó nó ghi vậy mà có giấy, có yêu cầu bà xã anh đi bác sĩ về mắt không?
Dạ không. Họ chỉ nói là cái cô đó, cô chỉ nói rằng sau khi mà chết xong thì cô nói bây giờ là không được lái xe ban đêm, rồi sau đó bằng lái gửi về là không để là không có cho xe lái xe ban đêm vậy thôi.
Ok, bây giờ tôi như anh ấy nha. Cái cô đó là cái cô đó thì cổ tùy theo cái máy, chẳng hạn như ok, ví dụ như cái dòng nổi vợ anh không thấy hay bất cứ cái gì đó tôi không biết trong vấn đề đó, chẳng hạn như màu sắc màu xanh cô nhìn thấy màu đỏ ban đêm, tại vì nó có đủ đó là ban ngày ban đêm để xét con mắt. Nếu cổ để câu đó đó thì cái đầu tiên anh mang vợ anh đến bác sĩ về mắt á, anh hiểu không? Yêu cầu chứng nhận là mắt vợ tôi có bị bệnh gì không. Nếu mà bác sĩ chuyên khoa người ta chứng nhận rằng vợ anh không có bị loạn sắc hay là bị nhìn thấy hai hình hay là mà bất cứ cái gì đó, thì anh mang tờ giấy đó khiếu nại lại cái DPS. Tôi guarantee rằng tại vì cái cô đó không có phải là cổ là chuyên môn về mắt là một, cổ chỉ tùy thuộc theo cái màn kính mà thôi. Có nhiều lúc đó, mà xin lỗi anh hỏi câu này, bà vợ anh có rành tiếng Anh không?
Dạ không. Biết sơ sơ thôi chứ không có rành.
Ok, với biết sơ sơ đó, đó là cái prompt của người Việt Nam. Khi có nhiều khi người ta nói cái câu gì đó, kêu mày đọc đi, nhất định là không hiểu người ta nói cái câu gì mà không có thông dịch viên, do đó cô đấy yên lặng. Khi cô đấy yên lặng cho người ta nói ok, nhìn coi cái màu nào mà màu cái vòng tròn á nằm ở đâu, nó hiện thấy cái vòng tròn hay không, mình cứ yên lặng hoài, người ta nghĩ là con mắt mình hư. Do đó lần sau tôi yêu cầu anh á đưa đi bác sĩ là đầu tiên, rồi sau đó mang lại cái chỗ khám mắt khác của sở cảnh sát. Cái tình trạng đó gặp hoài anh, đối với cái người mà tiếng anh hơi dở đó, ok không?
Dạ
ok, cảm ơn anh.
như vậy là bây giờ chị đi khám mắt xong, sau đó mình lấy cái giấy chứng nhận của bác sĩ, đi khám mắt xong mình lên trên cái mà
dạ, nhưng mà thêm lần nữa, nếu mà đi bác sĩ chứng nhận á, nếu cô bà xã anh á mà không biết tiếng Anh thì làm ơn đưa bác sĩ của Việt Nam để người ta nói tiếng Việt Nam cậu hiểu, chứ đừng đưa bác sĩ Mỹ lại rồi kia nói ok I think she right she couldn't ok không?
Yeah.
Okay,
yeah. Yeah.
Yeah. Vấn đề này nè chứ, thì thực ra đó là cháu có gặp một lần trong trường hợp của cháu. Cách đây 16-17 năm về trước á, thì trước đó cháu không có phải mang mắt kính để lái xe. Thì hôm đó đi đổi bằng lái, đổi bằng lái thì khi mà mình kiểm tra mắt đó, thì mắt mình mới nó ở cái độ là mình phải mang mắt kính. Thành ra là mình không có pass được cái exam đó. Thì cái người ở trên văn phòng đó họ cho cháu một cái giấy, họ bảo là về đi khám mắt đi rồi đem đến cho họ mới được đổi được bằng lái. Thì mình phải đến một bác sĩ về mắt mới được chứ. Thì rồi mình đem đến thì từ đó là cháu phải bị là mình lái xe là phải mang mắt kính. Thì mình cũng biết con mắt mình nó cần mang mắt kính thì nó cũng tốt cho mình thôi chứ. Là từ đó là Như Tường mang mắt kính. Nhưng mà Như Tường nghĩ rằng là phải đến bác sĩ chứ còn máy ở trên đó cũng như là nhân viên ở trên đó họ không phải là bác sĩ mắt, cho nên là họ nói như vậy thì
nhưng
nó
cái,
hoàn toàn không mất xem.
Chú nói đó, theo cái trường hợp này nếu cô này có mắt mà còn tốt à,
dạ,
mà người ta đến rớt cổ là tại vì tiếng Anh trở ngại thôi.
Dạ vâng. Và okay, cũng có một cái này Tuyền cũng muốn chia sẻ, đó là khi mà quý vị mà đi khám mắt đó thì nó sẽ có những cái bảng chữ cái mà trong đó thì nó có bốn cái chữ nhưng mà trong tiếng Việt mình không có, thì đối với những ông bà lớn tuổi không biết tiếng Anh thì mình có thể là mình phải nhờ người thông dịch. Nếu mình đi một bác sĩ Mỹ đó thì mình phải mang con cái theo để thông dịch, để mình nói đúng cái chữ đó. Khi mình nói đúng thì người ta mới biết là mình đã nhìn thấy hay là không nhìn thấy. Còn nếu không thì mình phải đi một bác sĩ Việt Nam. Đi bác sĩ Mỹ vẫn được, nhưng với điều kiện mình phải có người nhà mình để mình đọc chữ gì, người nhà mình phải nói là chữ đó cho người ta biết mới được. Chứ không người ta sẽ nhầm lẫn chứ, là con mắt của mình nó sẽ không đúng độ.
Rồi, trong vấn đề này nó rất quan trọng, vấn đề đi bầu rất là nhiều, như Tuyền biết không?
Dạ.
Dân số mình rất đông nhưng mà đi bầu rất ít. Do đó, bữa trước tôi với ông Andy Nguyễn có bàn về vấn đề mà yêu cầu có tiếng Việt ở khắp nơi, ở trong những cái vùng có người Việt Nam ở đông á. Thì khi mà nhìn tới cái danh sách đi bầu cử quá ít, hoặc là ghi danh bầu cử chứ không phải là rất yêu cầu. Do đó quý vị á, khi nào đã vô quốc tịch rồi, quý vị làm ơn á, nói người nhà lợi đó, mình chỉ cần gặp một người hai người, ít lắm quý vị có ghi danh bầu cử để chi, giúp cái tình trạng của người Á Đông để chúng tôi có thể tranh đấu cho quý vị có được chẳng hạn như thi lái xe tiếng Việt trở lại, hoặc là những cái nơi cơ quan chẳng hạn khám mắt phải có nhân viên, nghĩa là người Việt Nam. Chẳng hạn như bây giờ hiện tại bầu cử á, quý vị đi khắp cái bưu điện của Mỹ bây giờ đã có cái tờ giấy ghi danh bầu cử. Quý vị nhớ nha, tờ giấy ghi danh bầu cử từ xưa giờ bằng tiếng Mỹ và tiếng Mễ, bây giờ đã có tiếng Việt Nam rồi. Quý vị làm ơn lợi đó ghi danh để chi? Để cho mình chính phủ ở địa phương hoặc là nơi tiểu bang nhìn thấy là dân số bao nhiêu, để những cái gì chúng tôi xin đó, nó có thể được chấp thuận như thế.
Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Và Tuyền cũng xin chia sẻ một chút nữa, đó là nếu mà quý vị mà bất tiện không có con cháu biết tiếng Anh đi theo mình để thông dịch dùm đó, thì mình nhìn thấy cái chữ gì trong đó mình có thể viết vô tờ giấy, mình dơ lên cho cái người khám mắt mình họ biết, thì họ biết là ồ mình không đọc được chữ này nhưng mà mình biết đó là cái chữ đó. Thì thường thường đó, các bác sĩ thì đôi lúc không có nhiều thời giờ cho bệnh nhân, nhưng mà nếu quý vị nói với người ta cho mình có một cái đôi mắt kiến đúng với cái độ của mình thì chắc chắn rằng người ta cũng phải thích tham, người ta sẽ có nhiều thời giờ hơn cho mình, giúp đỡ mình mới khám được đúng đôi mắt. Chứ không mình trả tiền xong mình đem cặp kiến mắt về nó không đúng với độ của mình thì rất là oan ức cho mình chứ.
Người Việt Nam mình á, như Tiền hay có tật á, lần đi bác sĩ luật sư không dám trả lời câu nào hết á, sợ người ta nạt. Quý vị nhớ kỹ là quý vị là những người mang cơm áo cho họ để họ có tiền trả mấy cái tiền trường học từ mấy năm nay, hoặc là trả văn phòng. Quý vị là sếp chứ không phải là mấy người đó là sếp quý vị. Nếu quý vị chẳng hạn như Tuyền nói rất đúng, quý vị cầm cái độ đó, cái mắt kiến nhức đầu quá, quý vị mang trở lại là ông đo không đúng, khoái đo không đúng. Đây không có nghĩa là bác sĩ sai, mà có nhiều khi giống như Tuyền nói, có những chữ không biết, quý vị cứ yên lặng, người ta nghĩ ấy, người ta lật qua cái chữ bự hơn chút, tới dừng lật chữ bự chút thì đem cái cặp mắt kiến hơi dày hơn chút á, thì quý vị về lại mang bị nhức đầu. Do đó nó rất là quan trọng, như Tuyền nói rất là đúng. quý vị nên để ý nha. Quý vị là những người trả tiền, những cái người chuyên môn để khám mắt hoặc khám bệnh mình. Những người đó mà nếu gấp gáp ra, quý vị đừng tới nữa. Thiếu gì dạ, những bác sĩ người ta chờ, phải không?
Dạ, cũng có những người gấp gáp lắm, làm cho người khách hàng sợ lắm chứ. Và sợ mình mất thì giờ của người này, sợ hối mình quá trời. Có, cái đó có chứ. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello, có phải tôi không?
Dạ đúng ạ. Xin chị cho biết tên và mời đặt câu hỏi nha.
Dạ, chào anh Trung Minh, anh chào con Như Tiền. À, cái vấn đề hồi nãy của cái anh hồi nãy vừa mới nói á, tôi có một cái góp ý vậy nè. Tại hồi đó tôi đi lấy bằng viết á, tôi mới qua Mỹ thì chân ướt chân ráo, đâu có biết cái máy mà để khám mắt như thế nào. Thì lúc tôi khám mắt, tại vì tôi không có ịnh xuống, thành ra tới hồi lấy kết quả thì họ kêu tôi phải đeo mắt kiến đó, lúc lái xe phải bắt buộc phải đeo mắt kiến. Tại vì tôi ông anh tôi nói là lúc khám, lúc chích cái mắt đó, mình phải cái đầu mình, cái trán mình phải để sát vô cái máy, tại vì tôi không có để sát vô, thành ra không có thấy gì hết. Bởi vậy không, kết quả là
cái đó là lỗi của văn phòng bác sĩ hoàn toàn. Một khi bác sĩ nhìn vô đó, là bác sĩ lúc nào cũng kêu, ngay cả tôi biết tiếng Anh đây, bác sĩ cũng nói là nhớ cái này là phải sát vô trong đây, please, này kia. Do đó quý vị, cái đó là lỗi của văn phòng nhiều hơn là lỗi của quý vị. Tại vì có nhiều người cả đời chưa bây giờ đặt cái đầu vô cái máy đó hết.
Dạ,
chị nói đúng.
Thì phải kiểm tra cho chính xác là đúng cái vị trí hay không đã, phải không chứ?
Đúng.
Dạ, cảm ơn chị nha, đã gọi vào chia sẻ. Hôm nay học thêm được nhiều điều nữa chứ ha. Chú ơi, đến đây chắc cho chương trình dừng lại chút xíu, gửi đi phần giới thiệu thương mại.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
Trả lời phần 2.
Dạ vâng ạ. Vâng, Như Tuyền cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại cùng quý vị. Và Như Tuyền cũng cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại làn sóng trong phần tiếp theo của chương trình, thưa chú.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị thính giả của Đài Ngàn 600. Dạ, chào Như Tuyền trong phần 2.
Dạ, thưa quý thính giả, bây giờ thì chú Ẩn đã xong những phần cần nhắc nhở đến quý vị. Bây giờ thì quý vị có thể gọi vào chương trình nha. Những câu hỏi nào thắc mắc từ trong nhà ngoài ngõ thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110.
Dạ. Chú còn vấn đề quan trọng nữa nếu chưa có người gọi.
Dạ, mời chú.
Ok, người Việt Nam mình rất là dở trong vấn đề và hầu như không để ý trong vấn đề đổi địa chỉ khi về nhà đó, như tiền.
Dạ.
Chẳng hạn như có một cái cô mua xe trên mạng bị gạt, thì thưa cảnh sát đưa ra tòa xong á, thì bây giờ sau khi xử xong bên kia thua và đã đồng ý trả tiền, mà bây giờ chú lợi chú đi tìm thì không thấy người để ở đâu, và hiện tại văn phòng chú vẫn còn giữ cái số tiền này. Đó là một cái vấn đề mà chú rất là nghĩ rằng người Việt Nam mình đã đổi địa chỉ. Do đó nào là bằng lái, tất cả cái gì á, nó cũng bị nghĩa là mất, người ta gửi giấy mà đóng thuế xe rồi đó.
Dạ.
Dạ. Gửi giấy đóng xe rồi đó, thì cứ thất lạc và nói lý do tại sao, tại vì mình không đổi địa chỉ.
Dạ.
Do đó bây giờ hiện tại quý vị nào ở ngay cái đường Pioneer Parkway, có cái người Mỹ, người Mỹ á, và gạt quý vị lấy 3,000+, chúng tôi đã lấy được tiền. Bây giờ quý vị gọi tôi thì quý vị có 3,000+ để quý vị xài.
Rồi, mau mà gọi đi, 3,000+ lần nha, chứ không phải 3,000+ đồng đó nha quý vị. Nhớ nha, gọi nha. Trời ơi, 3,000+ là xài. Mà không gọi chú là thiệt thòi lắm luôn á. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Xin mời một vị khác ạ.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ, xin mời ạ.
À, nói đi ạ. Alo.
Dạ vâng, xin mời.
Alo, có phải tôi không?
Dạ đúng.
À, chào cô Vô Truyền.
Nè, chú biết tại sao chú nghe không rõ không? Chú vui lòng nha, vặn nhỏ dùm cái đài bên đó đi, chú nghe bằng điện thoại thôi, thì chú sẽ không có bị cái tiếng nó vọng lại, nghe rõ hơn. Đấy, vẫn bị echo nha chú.
Dạ, anh tắt dùm cái điện thoại bên đó. Rồi,
rồi tôi tắt rồi, có nghe đâu rõ.
Dạ, bây giờ thì rõ, rõ rồi đó, cảm ơn chú.
Rồi, nói đi anh.
Chào ông Ẩn, thì tôi có một chuyện rất là nhỏ thôi. Dạ, tôi cũng gần ba mấy năm rồi, nhưng mà có cái hồ tắm, hồi mà mấy đứa nhỏ đó, còn tắm á, bây giờ họ lớn rồi, họ đổi già rồi. Bây giờ là tôi muốn lắp cái hồ đó, có cần xin phép thị xã không? Tôi ở Xã Lát,
dạ.
Tân Kỳ.
Anh ở Cao Ti hay là anh ở City?
Tôi ở cái vùng đó là thuộc về Dallas, County.
Cao Ti thôi phải không?
Cái County nghĩa là nó nằm ở trên cái đường mà Xa Lò, cái chỗ mà Ba Lẻ.
Không, không, không. Ví dụ như khi địa chỉ của anh là đề có đề thành phố không? Ví dụ như ông Trần Văn Ba gì đó. Địa chỉ số mấy?
Nó tỉ lệ là nó Dallas. Dallas,
vậy thì anh nằm trong thành phố,
thành phố Dallas.
Do đó một khi anh muốn lắp cái hệ thống cống rồi đó thì tôi không hiểu City Council bên đó luật như thế nào. Nhưng đối với thành phố bên tôi đó, muốn lắp đồ hay không đó, anh bắt buộc phải có cái permit để người ta inspect cái hệ thống ống cống rồi coi anh khi anh lắp đó, anh có đập bể ngang hay là như thế nào không. Do đó rất là quan trọng. Ok?
Dạ, tôi lắp cái hồ tắm của tôi thôi, cái hồ swimming pool.
Dạ, tôi biết, nhưng mà tại vì cái hồ swimming pool của anh á là thuộc về... Ở nhà tôi cũng có cái hồ swimming pool mà tôi mua loại chừng có 100 bạc á, nằm trên mặt đất thì nó khác. Còn cái loại nằm dưới mặt đất á, nó có câu do hệ thống ống cống không?
Không, không, cái này là không, nó hoàn toàn không có.
À, cái mục đích anh hỏi á, thì cái đó nếu mà anh muốn an toàn á, tại vì lúc anh làm cái hồ tắm đó anh có xin phép không?
Cái đó là tôi mua lại của một ông Mỹ kiến trúc sư.
Tức là nhà có sẵn hồ tắm phải không?
À, đúng rồi.
Ok, vậy là trong cái flat của nó đó, tức là cái sơ đồ đó là nó khó với cái hồ tắm nằm trong đó. Do đó bây giờ tôi như anh á, muốn xếp á, anh lại yêu cầu xin cái phép để close cái hồ tắm đó. Còn anh muốn mà làm thì kiểu làm đại á, thì cái chuyện đó của anh. Ok không? Tại vì
okay.
Có nhiều khi
nhưng mà rất xin lỗi cái phần hàng nào á, ông Ẩn.
Ok, anh lên xin cái, anh hỏi tụi nó đó, là cái phần gọi là planning and zoning. Tức là...
planning and zoning.
Dạ, tức cái chỗ anh xin chẳng hạn như anh cắt cái nhà bếp ở ngoài, cái mái hiên rồi đó. Anh hỏi ok, hồi đó cái nhà này tôi có cái hồ tắm, bây giờ tôi close tôi có cần phải xin phép hay không? Nhưng mà nó có hai cái như thế này. Giờ nói thẳng để cho anh biết luôn. Ví dụ như cái hồ tắm này nằm sau nhà anh phải không?
Đúng.
Thường thường á, cái chuyện ở sau nhà á, ví dụ như đây không phải tôi chỉ để anh chạy luật, nhưng mà ví dụ như anh làm cái gì đó thì chính phủ không có quyền leo qua hàng rào dòm vô. Nhưng mà nếu nhà hàng xóm nói ok, tôi thấy nó làm vậy thì họ gọi cho nó xuống. Còn cái chuyện anh làm ở trong đó, tại vì đa số những nhà mà trên 10 mấy năm đó, đa số cái restaurant nó không còn nữa. Anh hiểu không?
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Thì anh đó, thì tôi nói vậy đó, thì theo anh thôi. Ok.
Đó coi vô là phải cái lên cái thị xã là...
Dạ, yeah, lên City, thành phố của Dallas. Anh hỏi họ, tôi có nhà, tôi có hồ tắm, giờ muốn lắp lại. Nhưng mà đa số hồ tắm đều có dính dáng như hệ thống cống rãnh mà nó không có, chuyện tôi thấy hơi lạ.
Tại vì nó có chỗ để đưa nước vô và tháo nước ra đó, phải không chứ?
Dạ đúng, cái chỗ mà ta hạn như cái hồ tắm đó.
Nó không có dính đó, là như vậy là, ông ảnh ơi, nó bởi vì ở dưới nó có cái nước mà đầy á, nó ở dưới, ở giữa nó sẽ có một cái đường nước, nó coi như nó trở lại cái fuel pump để
dạ
mà
không,
tuần hoàn trước á.
Dạ cái đó tôi biết, cái nước nó trở lại là nước recycle để lọc cho nó sạch, nhưng tất cả các hồ tắm mà lớn đó, đều có cái hệ thống thoát nước chạy vô cống rạch. Cái bây giờ thí dụ như bây giờ cái hồ anh muốn sơn sửa, muốn làm lại, chẳng lẽ múc từ gáo thì hoặc là múc từ thùng thì múc cả tháng trời, trăm người múc không hết.
Cái đó okay. Là anh nói là phải, nhưng mà cái vấn đề đó đó là như vậy, chẳng hạn như là khi mà mưa lớn mấy ngày á thì nước nó sẽ đầy hết, thì tôi bắt buộc là tôi có cái bơm riêng nó cho nó xả nước nó ra ngoài mặt.
Ủa sao hồ tắm gì kỳ, hồ tắm anh lớn không?
Coi như gần 20 mấy feet à.
Trời, 20 mấy feet, mấy cái đó là phải có hệ thống tự động chứ làm gì phải có máy bơm riêng. tôi chưa thấy hiểu
ra. Cái máy bơm là nó từ về nó filter, nó có riêng một cái ống từ cái filter chảy ra ngoài luôn. Nó coi như nó chảy ra ngoài mặt đường rồi.
Bây giờ để tôi nói anh nghe, xin phép hay không á, hoặc là anh lên đó anh hỏi hay không á là chuyện của anh. Tôi chỉ nói là mỗi thành phố nó có cái luật khác nhau. Chẳng hạn như ở bên Cali đó, có một cái nhà đó, cái hồ tắm không xài, mà họ là không phải lắp xuống mà họ bỏ bùn xuống trồng rau muống như tiền.
Dạ.
Thì cái nhà lầu bên kia thấy, gọi trên kia, ông này bị phạt rất là nặng. Tại hồ tắm là để hồ tắm chứ không phải trồng rau muống. Ok. Thì ở đây á, những cái gì anh làm ở sao bác gia anh, chúng tôi chính phủ không có được quyền leo qua khỏi hàng rào hoặc là ngé mắt vô hàng rào để soi bói. Nhưng nếu có người hàng xóm báo cáo á, mà đúng ra anh cần phải xin phép mà anh không xin phép á, thì anh sẽ bị họ bắt anh xin phép và đa số không có làm khó dễ gì nhiều. Còn nếu anh nghĩ rằng cái hệ thống của anh mà không có dính dáng vô bất cứ một cái hệ thống nước nào á, thì tôi thấy là giống như là một cái hồ cảnh gì thôi. Giống như nhà tôi cũng có cái hồ nuôi cá rồi kia mà không dính vô hệ thống nước thì tôi không cần xin phép gì. Thì cái ý tôi vậy đó, không còn chuyện.
Dạ.
Muốn lên hỏi thì hỏi. Ok. Hoặc là tôi với anh
để đợi, cảm ơn
anh lên hỏi rồi nói ok, có cái nhà bạn tôi nó vậy, có cái nhà nếu mà có cái hồ như vậy đó, khi tôi đóng cửa đó hoặc là khi mà chúng tôi không xài đó, có cần phải xin phép để lắp đất hay không, vậy thôi.
Dạ.
Nói trọng trọng
rồi. Dạ dạ vâng ạ. Dạ. Xin mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ.
Chào chị.
Dạ thưa cô Như Tiền, xin kính chào cô Như Tiền.
Chào chị.
Dạ kính chào bác Ẩn.
Vâng, chào bà.
Dạ thưa bác, tôi xin bác giúp cho ý kiến là có những cái xe của những ông mễ, ổng cứ đậu ở lề đường trước nhà, mà mình có cách gì để nói với họ đừng đậu được không bác?
Ok, cái câu đó là kỳ rồi, có người hỏi rồi.
Yeah.
Không biết bà có nghe không? Yeah. Thứ nhất á, là xe ai cũng vậy, không được đậu thùng thơ. Trừ cái đường đi của bà, họ không được đậu chán ngang thôi. Còn ngoài đó là đường của chính phủ. Thì tao muốn đậu, đậu, bà không có quyền nói gì hết. Nhưng mà nếu bà biết xe của ai, lịch sự qua nói nhà xe ở, đừng đậu vậy. Nhưng mà nếu bà biết cái xe nhà đó, có một cái nhà mà đậu 7-8 chiếc á, thì bà gọi ở trên CC gọi là Code Enforcement. Ok? Để họ coi trong nhà này á, có đủ tiêu chuẩn để bao nhiêu người đó ở không. Giống như á, hồi qua nó mới khám phá ra một cái nhà, chỉ có một căn nhà có 3 phòng ngủ thôi mà 46 người ở trong đó. Có một cầu tiêu. Do đó, nhiều lúc á, đó là những người mà trốn ra từ Nam Mỹ lên đó như tiền. Sáng giờ thấy cũng rất tội nghiệp. Mà có một cầu tiêu thôi. Thì những tình trạng đó chính phủ cần phải biết. Chẳng hạn một cái nhà mà chị thấy có một cái nhà rất nhỏ mà mười mấy chiếc xe đậu, chuyện đó không thể nào được hết. Chị lên Complain City và tôi guarantee rằng họ sẽ giúp đỡ để giải quyết vấn đề đó. Họ sẽ điều tra tại sao nhà này nhiều người ở vậy. Ok. Còn cái chuyện người ta đậu,
dạ,
ok
thưa,
thêm nữa. Khoan, ngay nghe đây.
Dạ thưa bác. Dạ.
Ví dụ người ta đậu xe ngay cửa nhà chị không muốn đậu á, thì chị đem xe chị ra ngoài, chị đậu trước đi.
Dạ. Dạ.
Rồi, chị hỏi đi.
Dạ thưa bác, đây là cái nhà tôi ở là cạnh bên là người Mỹ và họ có làm ăn nên họ có một số công nhân họ đến làm với nhau, mà tức là họ đi làm cái gì ở xa họ tụ tập lại đến chỗ nơi này.
Dạ.
Rồi cái những chiếc xe của những người kia đó đậu lại. Rồi họ đi chung xe của giết chủ
rồi.
Đi. Nên ngày nào cũng như
rồi.
Ngày nào.
Tôi hiểu rồi. Bây giờ,
hết.
Dạ. Bây giờ bà lên thành phố, bà gặp Code Enforcement, bà biết tiếng Anh không?
Dạ, chưa, bà, không biết.
Không biết tiếng Anh, bà kiếm người nào biết tiếng Anh gọi tôi. Ok ha. Rồi thứ nhất.
Dạ.
Cái thứ hai á, nhà bà có mấy chiếc xe?
Dạ, có một chiếc thôi.
Một
mà
chiếc,
xe
nhưng mà người ta... không, nhưng mà người ta đậu trước nhà bà, lý do gì bà phiền đâu đó, tôi nghe tôi cũng thích ai đậu nhà thôi, nhưng mà đó là đường công cộng được phép đậu thì
bà phiền là phiền vấn đề gì?
Dạ phiền là ngày nào cũng đậu đầy xe ở trước hết nên.
Nhưng mà có cản cái đường bà chạy ra vô không?
Dạ không có cản, nhưng mà có thấy những chiếc xe lui tới.
Dạ bà thấy xe để làm gì?
Dạ khi mình ra là, hỏi
không á, bà một ngày bà nhìn ra cửa sổ nhiều không? Cái ý tôi muốn hỏi bà nói câu vậy.
Dạ,
có những
thưa...
khi á, những dần khi á bà mua cái nhà lầm vô cái một cái nhà khác, hiểu không? Một cái khu á có mễ ở đông hay là những người nào dân tộc nào mà thường thường một gia đình có cả chục người á, chẳng hạn Việt Nam mình là số 1. Muốn đi tìm nhà của người Việt Nam rất là dễ. Trước nhà là toàn là xe Nhật Bản và đậu rất là nhiều. Do đó quý vị á, khi nào họ đậu ngang cái cửa đường lái xe của quý vị á, mà biết xe hàng xóm qua qua nên nó, nếu tiếp tục thôi quý vị gọi xe kéo kéo. Trước khi gọi xe kéo nhớ chụp hình nha. Ở cái lượng lào tiền nè. Ok. Thì ý tôi vậy đó, phải không?
Dạ thưa bác, cho hỏi chút xíu là nó không có cản đường, nhưng mà cái xe mình đậu từ Park Thiên mà muốn ra vô và ra thì mình khó nhìn thấy hai đầu xe người ta có lui tới. Nên và ngày nào những cái chiếc xe đó từ sáng 6 giờ là họ đậu tới tối 6 giờ nên nó.
Dạ nhưng mà xe
nó,
đó xe
lúc
lớn
nào nó
xe
cũng
nhỏ.
Chận. Dạ xe đó cũng là thuộc cái hàng khác khá chứ không có nhỏ.
Thế bà không
mà
thấy đường bên kia
mình
lái
cứ nhìn thấy bị
rồi
xe
bây giờ bà nghe tôi đây. Nói tới lừa cũng bao nhiêu đó, bây giờ tôi chỉ bà nha.
Yeah.
Bà kiếm người nào biết tiếng Anh á.
Yeah.
Bà vô kêu gọi tôi và tôi chỉ họ lên cái code enforcement. Complain là xe đậu đó, tôi ra vô tôi không thể nào nhìn thấy bên trái bên phải, tôi sẽ đụng người ta.
Yeah.
Nhà đó có làm ăn về vấn đề gì tôi không biết, xe sáng nào cũng có người đậu xe đó bỏ đó rồi đi làm. Tại vì á không phải một nhà mà có thể đậu 20-30 chiếc xe hay 10 chiếc xe, không có chuyện đó. Do đó bà kêu người nào biết tiếng Anh gọi trong văn phòng tôi nghe. Bà biết số điện thoại văn phòng chưa?
Dạ chưa, không biết.
Ok, bà có viết chưa?
Dạ có rồi.
817
dạ
884
dạ
1693
dạ.
Ok. Trời, dạ. Khi bắt điện thoại lên á, có nhiều khi tôi không bắt. Người Mỹ người ta nói chuyện, bà để cho yên lặng xong nghe tiếng beep cái bà nói tiếng Việt Nam rồi tôi gọi bà lại. Ok nha bà.
Dạ rồi, chúc chị may mắn nha. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. 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 Rồi, vị này cũng vừa rời khỏi đường dây điện thoại. Hello. Hello.
À, dạ, xin chào Như Tuyền.
Dạ, chào chị.
À, dạ, xin chào.
Hello.
Rồi,
dạ,
chị...
xin chào Như Tuyền, xin chào Nẩn.
Dạ, chào chị.
Dạ, em nói rất là nhanh, tại vì em vừa mới nghe cái bà kia vừa mới nói xong, em cũng nằm trong cái hoàn cảnh y hệt như vậy. Hai lần trước mặt nhà em là em hiểu, anh nói là ngoài đường là ok, của chính phủ em hiểu mấy cái đó. Nhưng mà như vậy, vấn đề là người ta có cái business á, người ta kéo tới cả một đống mễ. Cái sáng nào nó cũng rầm nó tới, cái nó đậu xe đầy ở ngoài đường. Tuy là nó không đậu trước mặt nhà mình, tuy là nó không có cản lối, nhưng mà nó rất là gọi là phức tạp, và nó rất là đâu ai muốn nhìn thấy cái cảnh bận rộn đó everyday anh. Cho nên em cũng có gọi city một vài lần, họ ra họ canh gác rồi họ đuổi rồi đâu cũng vào đó. Cho nên em hiểu cái bà đó, bà cái bà hồi nãy nói chuyện với anh đó, bà nói bà ở trong cái vấn đề nào em biết. Tại vì em cũng đang sống như vậy đó. Và
bây giờ
thì em không nói
chị.
Năng gì nữa. Tại vì trong xóm họ cũng bực mình, nhưng mà họ ai nói năng, họ đem xe ra trước họ đậu giống như anh nói vậy đó. Cho nên em cũng gọi vô để em chia sẻ là không phải là cái bà đó nói không có lý lẽ đâu. Nó bực mình lắm
tôi hiểu.
Every day.
Tôi hiểu, nhưng mà ở đây tôi nói về luật. Nhưng mà ở đây để tôi chỉ chỉ cách. Chị ở thành phố nào?
Dạ thì Arlington đó anh.
Arlington. Chị lên trên, ok, chị hỏi coi cái nghề nào mà City Council mà nó đưa, có cái buổi họp. Chị lên điền cái tờ giấy yêu cầu tôi được nói chuyện trước hội đồng thành phố, hiểu không?
Dạ.
Và khi chị lên á, chị làm ơn, chị chụp những cái tấm hình, chị quay những cái đoạn phim mà bao nhiêu người giống như chỗ đó, một cái chợ đó. Chị yêu cầu chừng 3-4 người lên đó, chị đại diện hay là người nào đại diện nói chuyện với hội đồng thành phố. Tôi garanti là sẽ có kết quả cho chị. Không yên lặng. Tại vì xe mà đậu trước nhà tôi nhiều khi tôi cũng bực mình mà tôi tự lo thôi. Nhưng mà nếu nó làm giống như chỗ đó là cái chỗ để drop off mà đưa nhân viên đi làm việc đó thì không nên. Chỉ không
đúng rồi đó, anh
cơ hội
y hệt như vậy đó.
Tôi biết rồi, trời ơi, tôi gặp hoài. Ok nha, làm giống như tôi chỉ đi.
Dạ vâng.
Ba người sớm. Dạ cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn chị đã gọi vào. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ cho chương trình rồi. Như Tuyền cảm ơn
dạ
chú Ẩn rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui thưa chú.
Rồi. Hôm nay là quý vị nhớ tuần này rất là nóng. Làm ơn có con có cái bồng vô đẩy vô trong tiệm nếu quý vị cần đi 2-3 phút. Nếu đứa nhỏ mà ngồi ở ngoài ngọt mà nó bị thương nặng quý vị sẽ ở tù rất là lâu. Làm ơn đừng làm biếng. Ok nha. Dạ, tôi chúc tất cả quý vị ăn. Hẹn gặp tất cả quý vị và Như Tuyền từ sau trong chương trình này lúc 2 giờ ngày thứ năm. Cảm ơn
dạ, cảm ơn chứ. Chào chứ.